Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói rằng Chúa Giêsu chết thì các môn đệ của Người cũng chết theo trong tinh thần. Qua phúc âm trường tường thuật lại về những biến cố đã xảy ra sau khi Chúa chết, thì cụ thể là nhóm 12 tông đồ đã trở nên rã rời. Giuđa thì đi từ vẫn, Tôma thì khủng hoảng đức tin, rồi hai môn đệ khác thì bỏ về làng Emmau để sinh sống, còn lại thì co cụm trong phòng đóng kín với những nỗi sợ hãi, nghi ngờ, buồn phiền, thất vọng. Tất cả nó bao trùm lên cuộc sống của các ông, và gần như mọi hy vọng tương lai đã tan biến. Các ông chẳng biết làm điều gì bây giờ để tồn tại hay để sống. Nhưng chính khi mà Chúa sống lại, Chúa bày tỏ và đến gặp gỡ các ông, thì làm cho các ông như được sống lại, sống lại trong sự bình an. Cụ thể là chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay nói về hai môn đệ khi mà về Emmau, bỏ mọi sự để mà trở về làng quê kiếm gì sinh sống, thì các ông đã tìm gặp được một sự bình an. Và điều mà các ông tìm được bình an ở đây là gì? Là các ông đã nhận ra thầy của mình đã sống lại thật. Điều mà các ông đã nhận ra được thầy của mình sống lại, đó là qua hai sự việc Chúa đã làm trước mắt các ông. Điều thứ nhất, đó là Chúa Giêsu giảng dạy, giải thích Kinh Thánh cho các ông. Khi mà trên đường về Emmau, Chúa hiện ra với hai môn đệ giải thích Kinh Thánh cho các ông, và các ông đã phải thốt lên: khi Ngài giải thích Kinh Thánh, lòng chúng ta chẳng bừng tỉnh lên đó sao? Lời Chúa đã khai mở tâm trí của các ông, đã phá tan băng giá tâm hồn của các ông, để các ông nhận ra một điều gì đó mà các ông đang bị che khuất ở con mắt xác thịt này. Rồi điều thứ hai Đức Giêsu làm mà các ông đã nhận ra được, đó là khi mà Chúa hiện ra với các môn đệ, thì Ngài cầm bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông. Khi mà Ngài kết thúc sự việc đó thì các ông đã bừng tỉnh, nhận ra đó là thầy của mình. Vì những việc làm này thầy đã từng làm khi còn sống, khi còn hiện diện với các ông. Và sau cùng, chính lời của Chúa đã khai phá tâm hồn của các ông, dẫn các ông đi tìm gặp được, đụng chạm đến một Thiên Chúa thật đã chết và sống lại qua việc Chúa bẻ bánh trao cho các ông. Và các ông đã nhận ra Chúa mình đã sống lại. Tức khắc hai môn đệ từ Emmau trở về Jerusalem loan báo tin vui cho mọi anh em khác. Và các tông đồ cũng nhận ra được điều đó khi Chúa hiện ra với các ông. Và tức khắc cuộc đời các ông đã biến đổi, đã thay đổi toàn bộ lịch sử dòng chảy cuộc đời của từng cá nhân các ông. Và các ông đã lên đường để loan báo tin mừng phục sinh, đó là ngôi hai Thiên Chúa làm người đã chết và phục sinh. Và các ông loan báo về những lời dạy tình thương của Chúa Giêsu khi còn tại thế cho mọi người biết, để cho thấy được rằng một Thiên Chúa đứng Emmanuel đã đến trần gian này và ở cùng với nhân loại này để dẫn đưa nhân loại đi vào con đường của sự sống, vào sự bình an. Và các ông đã lên đường rao giảng lời tin mừng đó cho mọi người, và chính lời tin mừng đó làm biến đổi dòng chảy lịch sử của nhân loại này, để mọi người bắt đầu ý thức được rằng một Thiên Chúa đã hiện diện ở nơi nhân loại này. Một Thiên Chúa vẫn đồng hành với con người để dẫn đưa cho con người đi về tìm về cõi nguồn sự sống mà chúng ta được phát sinh ra. Thiên Chúa đã tạo dựng nên sự sống chúng ta, Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta đi vào sự sống đó, đó mới là ý nghĩa giá trị đích thực. Vậy ngày hôm nay chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta, trong đời sống tự nhiên cũng như đời sống đức tin, chắc hẳn rằng chúng ta cũng bị rớt vào những tình cảnh như là các môn đệ xưa. Chúng ta được mời gọi sống với cảm nghiệm của các ngài. Có những lúc chúng ta cũng rớt vào những tình trạng đó là nghi ngờ với cuộc sống này, nghi ngờ về một Thiên Chúa có hiện diện ở nơi đây hay không. Rồi chúng ta cũng sống trong tình trạng sợ hãi. Sợ hãi bởi những biến cố, bởi những sự kiện trong cuộc sống của chúng ta, những điều bất chắc đã xảy đến làm cho chúng ta sợ hãi với cuộc sống này. Rồi có khi chúng ta sống trong tình trạng buồn phiền. Buồn phiền bởi những gì, những cái khó khăn trong cuộc sống. Rồi có khi là đi vào con đường tuyệt vọng. Bởi lẽ cuộc sống đầy những khó khăn, chẳng thấy một tương lai và chẳng có chút một hy vọng nào. Đó, tình cảnh đó các môn đệ đã trải qua. Nhưng chính lúc mà tột đỉnh sự sống của con người đụng chạm đến nỗi đau nhất, thì chính lúc đó Thiên Chúa sẽ ra tay, Thiên Chúa sẽ hiện diện. Ngài vẫn hiện diện đồng hành với chúng ta, nhưng mà nhiều khi với con mắt xác thịt này, chúng ta không nhận ra Chúa đang hiện diện, đang đồng hành với cuộc sống của chúng ta. Để rồi chúng ta đánh mất đi sự bình an, đánh mất đi sự tốt đẹp mà Thiên Chúa đã phú cho nó. Chính vì vậy, qua kinh nghiệm của các tông đồ, mời gọi mỗi người chúng ta cũng sống kinh nghiệm của các ngài, để chúng ta ứng nghiệm vào đời sống của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta được mời gọi hãy nhận ra Chúa. Nhận ra Chúa bằng cách nào? Như là các tông đồ vậy. Chúa đến, Chúa giải thích Kinh Thánh cho các ông. Bằng lời Chúa thì chúng ta nhận ra được một chân lý sự thật nào đó, một ý nghĩa sự sống nào đó, để phá băng đi cái tâm hồn băng giá, cái nhìn mê muội, cái nhìn của sự đau khổ, cái nhìn của sự tuyệt vọng, vân vân. Để rồi chúng ta lóe lên một ánh sáng hy vọng trong sự sống này. Khi mà Chúa giải thích Kinh Thánh, các ông cũng chỉ bừng tỉnh lên, nhận ra một chân lý điều gì đó đang hiện diện mà các ông chưa đụng chạm được. Nhưng chính qua cách thứ hai, đó là bí tích thánh thể. Khi mà người bẻ bánh ra giao trao cho các ông, thì các ông đã nhận ra được một Thiên Chúa thật, một người thầy của mình đã sống lại thật. Vậy ngày hôm nay chúng ta cũng được nghe lời Chúa, chúng ta cũng đón nhận thánh thể. Vậy chúng ta có đụng chạm được, chúng ta có nhận ra được Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta hay không? Nếu như chúng ta không hiểu nhận ra thì chúng ta cũng chỉ là đang sống trong tình cảnh như các môn đệ xưa, ngài các ngài đã bất an khi mà còn hồ nghi về những sự kiện mà Chúa đã làm cho các ông. Nhưng rồi khi nhận ra thì tức khắc bình an đã đến với các ông, và cái niềm vui phục sinh đó làm cho các ông hân hoan để mà đi loan báo, bất chấp cái sự đau khổ, bất chấp cái sự chết chóc. Rồi điều thứ hai mời gọi chúng ta, đó là chúng ta hãy biết sống, nhận ra được một Thiên Chúa luôn đồng hành với con người. Một đấng Emmanuel đến ở giữa con người. Ngài đồng hành với chúng ta để Ngài dẫn đưa chúng ta đi vào nẻo sự sống của người. Vậy khi chúng ta biết tin tưởng vào Chúa đang đồng hành trong cuộc sống này, thì chắc hẳn rằng trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cảm nghiệm được vẫn có một sức mạnh, có một nơi nương tựa để chúng ta vượt thắng lên tất cả trong những tình cảnh của cuộc sống trần gian này. Để rồi chúng ta đi tìm và thắp lên niềm hy vọng sống trong cuộc đời này. Chính niềm hy vọng đấy khơi lên tất cả những nội lực, khơi lên tất cả những ơn phúc, những nén bạc mà Thiên Chúa trao cho mình, để rồi mình vượt thắng lên tất cả những cái giới hạn, tất cả những khổ đau, những buồn phiền, phiền muộn trong cuộc sống của chúng ta. Chính khi ấy Thánh Thần lại hiện diện để mà thêm sức cho chúng ta, để rồi chúng ta đi tìm được sự bình an đích thực. Đó mới là ý nghĩa để rồi chúng ta sống với mầu nhiệm phục sinh trong cuộc đời này, trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Niềm vui phục sinh đã làm cho các tông đồ vượt lên tất cả, đã làm thay đổi lịch sử của các ông. Thì giờ đây Chúa mời gọi chúng ta sống đức tin, sống mầu nhiệm phục sinh, để rồi chúng ta đi vào con đường, một sự kiện, một bước ngoặt, đó là làm thay đổi lịch sử của mỗi người chúng ta. Lịch sử quá khứ của chúng ta là gì? Chúng ta không biết. Chúng ta có thể thấy là điều đó. Nhưng rồi lịch sử của chúng ta đi vào con đường của Thiên Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta thấy. Và đó mới là ý nghĩa, đó là một giá trị bình an của tin mừng phục sinh cho toàn thể nhân loại này. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết ý thức, sống với niềm tin của mình, để rồi mình mỗi ngày sắc tính hơn. Và phụng vụ của Hội Thánh dẫn đưa chúng ta mỗi ngày khám phá ra một Thiên Chúa thật, đụng chạm đến một Thiên Chúa thật đang hiện diện trong cuộc đời này qua niềm tin của chúng ta, để chính khi ấy chúng ta sống với niềm hân hoan, sống tự tin trong cuộc đời này và sống sắc tín trong niềm đức tin mà chúng ta đã xác nhận, để rồi mỗi người chúng ta tìm gặp được hạnh phúc và làm cho cuộc đời trần gian này trở nên có ý nghĩa, giá trị trước mặt mọi người. Và tin mừng phục sinh, thế giới của yêu thương được chan hòa trong trần gian này. Xin Chúa hiện diện và chúc lành cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.